Biển ấy chính là Biển Đông vậy. Hải Đông, Hải Giả, Nguyễn Trãi, Dư Địa Chí. Dư Địa Chí, quyển sách về địa lý học đầu tiên của nước ta, Ức Trai tiên sinh đã viết ra trong 10 ngày bằng kiến thức tích lũy trong nửa đời mình để dâng lên vị hoàng đế trẻ Lê Thái Tông, giúp cho nhà vua hiểu về đất nước mà mình đang trị vì. Khi nói về một vùng biển mênh mông nằm về phía mặt trời mọc, ôm lấy dải đất uốn cong hình chữ S, ông kết luận Hải Đông, Hải Giả, biển ấy chính là Biển Đông vậy. Biển Đông bao la. Biển Đông có nhiều tên gọi. Thời Bắc thuộc, biển có tên là Giao Chỉ Dương. Chú thích: Giao chỉ, chữ người Hán gọi dân địa phương nơi đây, có nghĩa là hai ngón giao nhau. Vốn hai ngón chân cái của họ tỏe ra, nếu vạch từ hai ngón ấy hai đường thẳng thì chúng sẽ giao nhau. Hết chú thích. Philippines gọi là biển Luzon theo tên hòn đảo lớn của họ. Trong các tài liệu cổ về hàng hải của Bồ Đào Nha thế kỷ 15-16, biển có tên là biển Champa. Trong khi đó, người Trung Quốc gọi là Nam Hải, tên Đông Hải, tức biển Đông, họ dùng cho một vùng biển khác ở phía Bắc, còn gọi là biển Hoa Đông. Sau này, khi các nhà hàng hải phương Tây vẽ bản đồ khu vực Đông Nam Á, họ đều ghi là biển Nam Trung Hoa, tiếng Anh South China Sea, tiếng Pháp Méditerranée Meridional. Vì sao lại như vậy? Theo quy định của Ủy ban Quốc tế về biển, tên của các biển rìa thường dựa vào địa danh của lục địa lớn gần nhất hoặc mang tên của một nhà khoa học phát hiện ra chúng. Biển Đông nằm ở phía nam đại lục Trung Hoa, do đó có tên gọi là biển Nam Trung Hoa. Địa danh này không có ý nghĩa về chủ quyền như có người ngộ nhận. Cũng như Ấn Độ Dương là đại dương ở phía nam Ấn Độ, giáp nhiều nước ở châu Á và châu Phi, không phải là của riêng Ấn Độ. Biển Nhật Bản được bao quanh bởi Nga, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật, không phải của Nhật Bản. Trong các văn kiện chính thức của nhà nước ta đều gọi là Biển Đông. Thuật ngữ này đã có từ lâu đời, không chỉ trong sử sách mà trong lời ăn tiếng nói của dân gian. Nó tượng trưng cho một vùng biển rộng lớn, có quy mô to tát. Chẳng hạn, một việc làm dù cố gắng đến mấy cũng chẳng đi đến đâu. Người ta bảo việc làm đó khác nào giả tràng xe cát Biển Đông. Để chỉ sự đồng tâm nhất trí tạo thành sức mạnh lớn lao, người ta ví thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn, hoặc thuận bè thuận bạn tát cạn Biển Đông. Lời mẹ hiền ru ta từ tấm bé, căn dặn ta phải nhớ công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thì so sánh, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ, ghi lòng con ơi. Dở lại trang sử, cách đây gần 2.000 năm, người con gái đất Cửu Chân Triệu Thị Trinh đã tỏ chí hướng của mình bằng những lời đầy khí phách. Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cả kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người. Năm 1428, trong án văn Bình Ngô Đại Cáo bất hủ, Nguyễn Trãi đã thay lời vua Lê Thái Tổ lên án tội ác của giặc Minh. Độc ác thay, trút trên rừng không ghi hết tội, nhơ bẩn thay, nước Biển Đông không rửa sạch mùi. Biển Đông quả là một địa danh có từ lâu đời trong tư duy Việt, ngôn ngữ Việt. Biển Đông nằm ở rìa Tây Thái Bình Dương, một biển nửa kính, được bao bọc bởi nhiều đảo và quần đảo, thông ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, trải rộng từ vĩ độ 3 độ lên đến vĩ độ 26 độ Bắc và từ kinh độ 100 độ đến 121 độ Đông. Có 9 quốc gia có bờ biển tiếp giáp với Biển Đông, trong đó có 8 nước trong khối ASEAN. Chú thích: ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tiếng Anh: Association of Southeast Asian Nations, viết tắt là ASEAN, là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 với các thành viên là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei, Singapore, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Mục đích là để biểu hiện tinh thần đoàn kết giữa các nước trong cùng khu vực, đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo động và bất ổn tại các nước thành viên. Hết chú thích. Là Việt Nam, Philippines, Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Singapore cùng với Trung Quốc và một vùng lãnh thổ là Đài Loan. Với diện tích 3.447.000 km², rộng gấp 8 lần Hắc Hải và 1,5 lần Địa Trung Hải, độ sâu trung bình 1.140 m, chỗ sâu nhất là 5.016 m. Biển Đông là một trong 6 biển rộng trên thế giới, có địa hình vào loại phức tạp nhất. Nơi đây không chỉ là ngã tư, ngã năm mà là ngã 10 trên bản đồ hàng hải quốc tế, với 10 tuyến đường biển đi lại, qua cửa ngõ là những eo biển như eo biển Đài Loan ở phía Bắc, eo biển Basi ở phía Đông thông với Thái Bình Dương, eo biển Malacca, Karimata ở phía Tây Nam thông với Ấn Độ Dương, và nhiều eo khác nữa như eo Lâm Bốc, eo Senda. Vào bất cứ thời điểm nào, người ta cũng có thể đếm được tới 300 con tàu lớn nhỏ, cắm cờ đủ các quốc gia xuôi ngược trên Biển Đông, trong đó 10% là những con tàu cực lớn, trọng tải từ 300.000 đến 1 triệu tấn. Vì thế, nó có vai trò quan trọng không chỉ đối với những nước trong khu vực Đông Nam Á, mà còn là con đường nối liền châu Á với châu Âu, châu Phi, châu Úc, một con đường huyết mạch đối với các nền kinh tế, nói rộng ra với sự ổn định và phát triển của cả thế giới. Giống như những con sông lớn chảy trong lòng biển cả, Biển Đông có hai dòng hải lưu, một ở ngay trong Biển Đông, một ở trong vịnh Thái Lan. Khó có thể ngờ rằng chính chúng tham gia bồi đắp thêm cho lãnh thổ Việt Nam ngày một rộng, và cũng chính chúng mang đến bờ biển nước ta nhiều giống cá quý từ phương Bắc và từ phương Nam lại, tạo ra những ngư trường giàu có và rộng lớn, đặc biệt ở ngoài khơi Phan Thiết. Vùng thềm lục địa với độ sâu không quá 200 mét, chiếm gần nửa diện tích của Biển Đông, trải rộng suốt miền Tây Nam, Tây Bắc và Bắc. Trong đó có hai vịnh lớn là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan, độ sâu không quá 100 mét. Điều đáng chú ý là trên Biển Đông có những dải thềm lục địa lan rất xa bờ, vượt quá 300 đến 500 km, thậm chí có chỗ đạt mức kỷ lục thế giới là 1.300 km. Mà các thềm lục địa luôn luôn là những khu vực giàu có nhất của biển, nơi hứa hẹn những điều kỳ diệu chưa phát hiện ra. Biết đâu đó là một mạch khổng lồ của thứ khoáng sản quý hiếm nào đó. Một trữ lượng dầu khí tiềm tàng mà thiên nhiên che giấu ở một vị trí bất ngờ nào đó. Hay một loại dược phẩm quý hiếm nằm trong cơ thể một loài sinh vật biển có khả năng chữa lành một bệnh nan y mà y học đang bó tay. Đó là lý do người ta thường nói tương lai nhân loại nằm ở biển khơi, hay cụ thể, thế kỷ 21 là thế kỷ của biển. Nhờ sự điều hòa của Biển Đông, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu đại dương, cỏ cây quanh năm xanh tốt. Khi các ngành công nghiệp biết cách khai thác và tận dụng mọi tiềm năng của biển, thì Biển Đông sẽ phát huy tất cả ưu thế của mình để biến nước ta thành một quốc gia giàu mạnh. Hiện tại thì Biển Đông đang là nguồn nuôi sống khoảng 300 triệu người dân các nước trong khu vực Đông Nam Á. Biển Đông, nguồn tài nguyên sinh học khổng lồ. Biển Đông nằm hoàn toàn ở khu vực nhiệt đới gió mùa, mặt nước biển tương đối ấm, nhiệt độ trong năm dao động không nhiều. Vị trí địa lý và khí hậu ôn hòa là điều kiện thuận lợi để thế giới sinh vật dưới mặt nước phát triển. Rong tảo, cỏ biển cũng như các loại phù du thực vật và động vật sinh sôi nảy nở nhanh chóng, cung cấp nguồn thức ăn phong phú, tạo ra môi trường lý tưởng cho các loài sinh vật biển đảo. Tất cả được gọi chung là tài nguyên sinh học. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên từ vùng biển phía Bắc đến phía Nam, chênh lệch nhiệt độ theo vĩ tuyến, mức độ trao đổi môi trường với các vùng xung quanh, hình thái thềm lục địa, đã tạo nên những nét đặc trưng của từng hệ sinh thái giữa các vùng và làm tăng mức độ đa dạng sinh học của Biển Đông. Nếu so sánh về diện tích, thì Biển Đông chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trên tổng diện tích biển và đại dương. Thế nhưng, số loài động thực vật thủy sinh của nó lại chiếm tới 1/3 tổng số loài dưới mặt nước trên toàn thế giới. Theo số liệu thống kê, vùng biển này có khoảng 11.000 loài sinh vật sinh sống trong hơn 20 kiểu hệ sinh thái điển hình thuộc 6 vùng đa dạng sinh học biển khác nhau. Trong đó, hai vùng biển Móng Cái, Đồ Sơn và Hải Vân, Vũng Tàu của nước ta có mức độ đa dạng sinh học cao hơn cả. Đặc biệt, tại vùng thềm lục địa của Biển Đông có 9 vùng nước trời có năng suất sinh học rất cao nhờ các bãi cá lớn. Trong số trên 6.000 loài động vật lấy Biển Đông làm nơi cư ngụ, có 2.458 loài cá, 130 loài có giá trị kinh tế, hơn 300 loài san hô cứng, 225 loài tôm biển, 15 loài rắn biển, 12 loài thú biển, 5 loài rùa biển, cùng với 43 loài thủy cầm hoang dã. Để làm thức ăn cho chúng, có 653 loài rong biển, 14 loài cỏ biển, 657 loài phù du động vật, 537 loài phù du thực vật, 94 loài thực vật mọc trên đất ngập mặn. Nguồn tài nguyên sinh vật biển quan trọng ấy, với khoảng 8% tổng sản lượng cá đánh bắt trên toàn thế giới, đã giải quyết được một phần về đời sống cũng như sự phát triển kinh tế của các nước trong khu vực. Các nhà sinh học Việt Nam cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, vùng biển nước ta có trên 2.000 loài cá khác nhau, trong đó khoảng 50 loài có giá trị kinh tế, 75 loài tôm thuộc 6 họ, tôm he, tôm hùm, tôm rồng, tôm gai, tôm vỗ và môi biển, phân bố từ Quảng Ninh đến Cà Mau, 25 loài mực, tập trung nhiều nhất ở vùng biển Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Ngoài ra còn có cua biển, hải sâm, bào ngư, trai ngọc, sò huyết, rong biển, ước tính mỗi loài hàng năm khai thác được vài chục nghìn tấn. Hiện tại, sản lượng cá của chúng ta đạt trên dưới 2 triệu tấn một năm, với trữ lượng cá có thể đánh bắt lên tới 3-4 triệu tấn một năm, chưa kể các loài hải sản như mực, sứa, tôm, cua, trai, ốc và nhiều loại khác. Dưới bàn tay của các bà nội trợ, chúng sẽ biến thành những món ăn quen thuộc trên bàn ăn của các gia đình. Song đa số thủy sản này mới chỉ được đánh bắt ở ven bờ, tỷ lệ đánh bắt xa bờ còn thấp, Do ngư dân ta thiếu cả phương tiện lẫn kinh nghiệm ra khơi, trong khi đánh xa bờ cho năng suất và giá trị sản phẩm cao hơn hẳn so với chỉ hoạt động trong lộng. Vùng biển lục địa rộng khoảng 1 triệu km vuông còn là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật biển, trong đó nhóm sinh vật chứa độc tố như cá nóc, rắn biển, xoang tràng hoặc các chất hoạt tính sinh học quý khác như sam, hải miên, san hô mềm. Đây là một kho báu mà ngành dược phẩm đang tập trung khám phá và khai thác để điều trị các bệnh hiểm nghèo cho loài người. Đắt cá hơn rẻ thịt. Đó là một thành ngữ đúc kết kinh nghiệm dân gian về giá trị dinh dưỡng của các loài thực phẩm. Thủy sản cung cấp cho con người 15% lượng protein động vật trong bữa ăn. Trong thủy sản, ngoài đạm đơn thuần còn chứa các nguyên tố vi lượng, vitamin, có tác dụng phòng bệnh và chữa bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 2/3 số bệnh tật của con người là do không ăn đủ số chất cần thiết chỉ hải sản mới có. Trong thịt các động vật biển chứa nhiều sắt, coban, mangan, nickel, chrome, vanadi, iốt, các vitamin nhóm B nhiều hơn ở thịt gia súc trên cạn. Vì thế, hải sản được dùng làm thức ăn cho các bệnh nhân bị thiếu máu, rơi cứng mạch máu, huyết áp cao. Các nhà y học gọi cá voi là một phòng bào chế dược liệu nổi trên biển. Chất chiết từ thùy trước não cá voi có tác dụng điều hòa hoạt động của tuyến thượng thận, dùng để chữa nhiều bệnh như tê thấp, viêm phổi, lao, các bệnh tim mạch. Tuyến tụy của cá voi cho insulin, chữa tiểu đường, gan cá voi cho nhiều vitamin A, chữa bệnh về mắt như quáng gà. Đến nay ta đã xác định có 15 bãi cá lớn quan trọng, trong đó có 12 bãi cá phân bố ở vùng ven bờ và 3 ở các gò nổi ngoài khơi. Dọc ven biển còn có hơn 80 vạn hecta bãi triều và các eo vịnh, đầm phá, rất thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước ngọt, có giá trị xuất khẩu cao như tôm, cua, ngọc trai, cá sông, cá mú, rong câu. Hiện thủy sản đánh bắt và thủy sản nuôi trồng có sản lượng xấp xỉ nhau. Với tiềm năng như vậy, trong tương lai, chúng ta có thể phát triển. Ngành nuôi trồng thủy sản ở trên biển và ven biển bằng công nghệ hiện đại, năng suất cao, tạo ra nguồn xuất khẩu có giá trị và khả năng cạnh tranh lớn. Một tài năng sinh học khác nữa ít người để ý là nguồn thực vật biển, phong phú và đặc sắc không kém động vật biển. Theo điều tra sơ bộ, ở nước ta rong biển có tới 600 loài. Phân bố ở khắp các vùng ven biển gồm 4 họ lớn là rong lục, rong nâu, rong đỏ và rong lam. Nhóm rong để ăn có hàm lượng protein không thua các rau tươi dùng trong bữa ăn hàng ngày. Họ có thể chế biến thành các thức ăn khô dự trữ. Có nhóm dùng trong công nghiệp dược phẩm và nhóm làm thức ăn chăn nuôi gia súc. Quen thuộc nhất đối với chúng ta là rong câu và rong mơ. Rong câu dùng để chế keo làm môi trường nuôi cấy vi khuẩn, chế thuốc nhuận tràng trong y học, để hồ vải, sợi trong ngành dệt, làm nguyên liệu sản xuất thuốc đánh răng, chất dẻo. Rong mơ làm keo dán gỗ, sản xuất sợi nhân tạo, thuốc sát trùng, nước giải khát. Biển Đông, kho tàng khoáng sản phong phú. Biển Đông được coi là một trong 5 bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Các khu vực thềm lục địa có tiềm năng dầu khí cao là các bồn trũng mang tên Brunei Sabah, Sarawak, Malay, Pattani Thái, Nam Côn Sơn, Mekong, Sông Hồng, cửa sông Châu Giang. Hiện nay các quốc gia trong khu vực đều là những nước khai thác và sản xuất dầu khí từ biển như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái Lan. Tại vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, các nhà địa chất đã xác định được nhiều bể trầm tích có triển vọng dầu khí. Các bể trầm tích Cửu Long và Nam Côn Sơn được đánh giá là có triển vọng nhất, điều kiện khai thác lại tương đối thuận lợi. Theo những kết luận đáng tin cậy, tổng trữ lượng dầu trên toàn thềm lục địa Việt Nam xấp xỉ 10 tỷ tấn quy đổi, trữ lượng khai thác khoảng 2 tỷ tấn, trữ lượng dự báo của khí thiên nhiên khoảng 1.000 tỷ mét khối. Các khu vực có tiềm năng dầu khí chưa thăm dò là khu vực thềm lục địa ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và bờ biển miền Trung Việt Nam, thềm lục địa quanh bãi Tư Chính, quần đảo Trường Sa. Nếu nói khiêm tốn nhất, trữ lượng và sản lượng dầu khí của Việt Nam cũng đứng vào hạng trung bình trong khu vực, tương đương Thái Lan và Malaysia. Một tài liệu của Bộ Năng lượng Mỹ tiết lộ, trữ lượng dầu đã được kiểm chứng ở Biển Đông là 7,5 tỷ thùng, với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng một ngày. Còn theo đánh giá của Trung Quốc, trữ lượng dầu khí ở Biển Đông khoảng 213 tỷ thùng, trong đó trữ lượng dầu tại quần đảo Trường Sa lên đến 105 tỷ thùng. Với trữ lượng này, sản lượng khai thác có thể đạt khoảng 18,5 triệu tấn một năm và duy trì được trong vòng 15 đến 20 năm tới. Hiện nay, Biển Đông có tổng cộng 1.380 giếng dầu, trong đó đa số là của Việt Nam. Ngoài ra, theo các chuyên gia Nga, thì khu vực vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa còn che giấu một tài nguyên đặc biệt là khí đốt đóng băng hay còn gọi là băng cháy. Các nhà địa chất dự đoán, trữ lượng loại tài nguyên này của thế giới lớn gấp bội so với trữ lượng dầu khí và đang được coi là nguồn năng lượng thay thế dầu khí trong tương lai gần. Chính tiềm năng dầu khí chưa khai thác và băng cháy, dù chưa có số liệu chính xác, là những nhân tố quan trọng làm gia tăng các yêu sách về chủ quyền của một số nước đối với Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Băng cháy là gì? Theo các nhà nhiên liệu học và hóa hữu cơ, băng cháy là một loại khí hydrat, cụ thể là metan, tồn tại dưới dạng hỗn hợp rắn, bề ngoài trông giống như băng hoặc cồn khô, có thể trong suốt hoặc mờ đục, dạng tinh thể màu trắng xám hoặc vàng nhạt, được hình thành trong điều kiện áp suất cao, trên 30 atmosphere và nhiệt độ thấp dưới 0 độ C, nên sẽ bị bay hơi trong điều kiện bình thường ở trên mặt đất. Các vùng biển tích độ hydrat metan thường ở độ sâu 400-500 mét, áp suất khoảng 40 atmosphere và nhiệt độ 6 độ C. Băng cháy là dạng năng lượng có hiệu suất rất cao. Một mét khối băng cháy có thể giải phóng 163 mét khối khí metan. Trên trái đất, băng cháy có trữ lượng rất lớn, khoảng 11.200 triệu tỷ mét khối. Trong khi đó, trữ lượng khí thiên nhiên được xác định trên toàn thế giới hiện nay là 150.000 tỷ mét khối. Đây sẽ là nguồn năng lượng cho thế giới trong tương lai. WTO dự kiến thành lập một tổ chức tư vấn quốc tế về hydrat metan để hỗ trợ cho các nước thành viên khảo sát, tìm kiếm và phân chia quyền khai thác ở các vùng biển quốc tế. Phương pháp khai thác hydrat metan khả dĩ nhất là giảm áp suất để khí tự giải phóng. Tuy nhiên, chưa có công nghệ hoàn chỉnh cho việc khai thác. Về kho tàng khoáng sản, các nhà khoa học mới chỉ định tính, chứ chưa định lượng nên không vội vàng công bố các số liệu điều tra ban đầu. Nhưng dù vậy, cũng có thể khẳng định Biển Đông còn là một kho tàng khổng lồ các khoáng sản quý hiếm như thiết, titan, nhôm, sắt, niken, đồng, chì, kẽm, các loại đất hiếm, uran, kể cả wolfram và vàng. Chúng hiện phân bố ở đáy biển hoặc trong các lớp địa tầng sâu hơn nữa, mà hiện nay ngay cả các nước tiên tiến cũng chưa có công nghệ khai thác hoàn hảo. Biển Đông, tuyến giao thông huyết mạch. Biển Đông nằm trên tuyến đường hàng hải huyết mạch nối liền Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, châu Âu, châu Á, Trung Đông, châu Á, bao gồm các tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ hai trên thế giới sau Địa Trung Hải. Tham gia vào mạng lưới hàng hải quan trọng này, trong khu vực Đông Nam Á có khoảng 536 cảng biển, mà hai cảng vào loại lớn và hiện đại nhất thế giới là cảng Singapore và Hồng Kông. Thương mại và công nghiệp hàng hải có vị trí ngày càng gia tăng trong khu vực. Nhiều nước Đông Á, nền kinh tế phụ thuộc sống còn vào con đường biển này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc. Đi qua Biển Đông là con đường thiết yếu vận chuyển dầu mỏ, khoáng sản. Nguyên vật liệu và hàng hóa từ Trung Cận Đông và Đông Nam Á tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nếu như trên 90% lượng vận tải thương mại của thế giới được thực hiện bằng đường biển, thì 45% trong đó buộc phải qua vùng Biển Đông. Lượng dầu mỏ và khí hóa lỏng được vận chuyển qua vùng biển này lớn gấp 15 lần lượng chuyên chở qua kênh đào Panama. Hàng năm, 70% khối lượng dầu mỏ nhập khẩu và 45% khối lượng hàng hóa xuất khẩu của Nhật Bản. Khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc được vận chuyển qua vùng biển này. Biển Đông không chỉ có ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng đối với tất cả các nước trong khu vực, mà cả đối với Mỹ. Đồng thời, Biển Đông cũng có liên hệ và ảnh hưởng đến các khu vực khác, nhất là Trung Đông. Vì vậy, giả sử Biển Đông bị một nước hoặc một nhóm liên minh nào đó khống chế, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích an ninh, chính trị, kinh tế của không ít các nước có liên quan. Vùng biển và ven biển Việt Nam nằm án ngữ trên con đường hàng hải và hàng không, thông thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa châu Âu, Trung Cận Đông với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á. Từ các cảng biển, chúng ta có một mạng lưới vận chuyển đường bộ, ô tô, tàu hỏa hoặc đường sông để phân phối tiếp các nguyên liệu và hàng hóa tới mọi miền đất nước, thậm chí tới Lào, một quốc gia không có biển. Đối với chúng ta, đất dụng võ, vị trí địa lý thuận lợi đã có, nhưng đội thương thuyền quốc tế của ta còn quá nhỏ bé, chưa xứng tầm với một nước có trên 3.000 cây số tiếp giáp với Biển Đông. Các cảng biển của nước ta quy mô nhỏ, trang thiết bị còn lạc hậu, đặc biệt là những cảng trung chuyển quốc tế còn đang trong quá trình xây dựng, nên chưa phát huy được những lợi thế về dịch vụ hàng hải. Biển Đông, tiềm năng du lịch dồi dào. Tài nguyên du lịch biển cũng là một ưu thế đặc biệt, mở ra triển vọng khai thác tổng hợp để phát triển mạnh các hoạt động trên Biển Đông. Các nước tiếp giáp với Biển Đông nói chung đều có những bãi biển nổi tiếng như bãi biển Oluwaly ở Maldives, Patong Beach, Koh Kradan, Chawen ở Thái Lan, Chimbaran, Lombok, Balikuta Sanur Beach ở Indonesia, Pantai Chenang, đảo Penang Redang ở Malaysia, Boracay ở Philippines. Khí hậu ấm áp, phong cảnh thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, những món ăn đặc sản lạ miệng, mùa du lịch kéo dài, thậm chí có thể quanh năm, những nơi nghỉ mát tắm biển và vui chơi giải trí quanh Biển Đông đều rất hấp dẫn. Du khách đến đây, ngoài việc nghỉ ngơi và bồi dưỡng sức khỏe, còn có cơ hội khám phá phương Đông bí ẩn thông qua các phong tục và lễ hội độc đáo của người bản địa. Những nét văn hóa thấm đẫm triết lý phương Đông, thưởng thức hoa trái miền nhiệt đới, ngắm nghía những kinh đô, đền đài, cung điện cổ kính, những công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc. Họ có thể hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ của các khu vườn quốc gia mà mỗi bước đi là mỗi trải nghiệm, một phát hiện của riêng mình. Việt Nam có bờ biển dài, các bãi biển phân bố đều từ Bắc vào Nam. Dọc bờ biển nước ta có khoảng 125 vị trí ở ven biển, có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Một số địa danh du lịch biển của Việt Nam đã nổi tiếng thế giới như Vịnh Hạ Long, hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên về vẻ đẹp và về địa mạo, địa chất. Gần đây, Hạ Long còn được đưa vào danh sách kỳ quan thiên nhiên của loài người. Bãi biển Nha Trang, Lăng Cô được bình chọn là hai trong 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Còn bãi biển Đà Nẵng được tạp chí Forbes bầu là một trong 678 quyến rũ nhất thế giới. Một số khu vực biển có tiềm năng lớn đã đầu tư phát triển thành những cụm liên hoàn như Trà Cổ, Vịnh Hạ Long, Hải Phòng, Cát Bà, Sầm Sơn, Cửa Lò, Nhật Lệ, Cửa Tùng, Cửa Việt, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Vân Phong, Đại Lãnh, Nha Trang, Ninh Thuận, Phan Thiết, Mũi Né, Vũng Tàu, Long Hải, Cần Giờ, Côn Đảo, Hà Tiên, Phú Quốc. Sự có mặt của các tập đoàn khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới tại Việt Nam như Furama, General, Accor, Hyatt, Starwood, Marriott rất quen thuộc với khách nước ngoài, càng làm tăng thêm độ tin cậy của du lịch biển Việt Nam. Đó là chưa kể đến các hình thức du lịch mới được giới trẻ hâm mộ như lướt sóng, đua thuyền buồm, thuyền cao su kayak, lặn biển, thám hiểm đảo hoang hay việc đưa đón các chuyến tàu du lịch quốc tế đến Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, làm tăng tính đa dạng và hấp dẫn của du lịch biển, nhất là tại những bãi biển nằm kề bên rừng nguyên sinh, vườn quốc gia hoặc khu bảo tồn thiên nhiên. Theo số liệu thống kê, trong vòng 10 năm trở lại đây, vùng ven biển thu hút trên 70% số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Ngành công nghiệp không khói nước ta đã đóng góp được 5% vào tổng sản phẩm quốc nội, GDP. Song cũng như mọi ngành công nghiệp khác, du lịch đòi hỏi đầu tư ban đầu tốn kém và hệ thống giao thông thuận tiện, mà ta thì thiếu vốn để triển khai. Nhiều công ty nước ngoài đã tranh thủ lợi dụng cơ hội này. Biển Đông, nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Các nhà kinh tế còn đề cập đến tiềm năng lớn về năng lượng mà Biển Đông có thể mang lại, bao gồm năng lượng gió, phong điện, ánh nắng mặt trời, quang điện, sóng biển, thủy triều và địa nhiệt. Đây là những nguồn năng lượng không gây ô nhiễm và dường như không bao giờ cạn, thường được gọi là năng lượng xanh hoặc năng lượng tái sinh. Nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió mùa với bờ biển dài, Việt Nam có một thuận lợi cơ bản để phát triển năng lượng gió. So sánh tốc độ gió trung bình tại Biển Đông và các biển lân cận cho thấy, gió tại Biển Đông khá mạnh và thay đổi nhiều theo mùa. Trong tài liệu khảo sát của Ngân hàng Thế giới về năng lượng có thể thu hồi từ Biển Đông tại các nước Đông Nam Á, các nhà khoa học kết luận rằng Việt Nam có tiềm năng điện gió to lớn nhất trong khu vực, ước tính đạt 513.360 MW, gấp 200 lần công suất của thủy điện Sơn La. Các chuyên gia điện lực nước ta cũng khẳng định Việt Nam có nhiều vị trí ở ven biển rất thích hợp cho các dự án phát triển phong điện trong tương lai, với diện tích tổng cộng 17.400 ha. Hiện nay, chúng ta đang đi những bước đầu tiên trong việc khai thác nguồn năng lượng này, trong đó 3 dự án đã đưa vào vận hành. Cả nước hiện có 50 dự án điện gió tại 15 tỉnh thành chờ vốn đầu tư để triển khai. Về Bạc Liêu, dọc Biển Đông kéo dài đến ranh giới tỉnh Sóc Trăng, chúng ta sẽ thấy những tua bin gió với cánh quạt khổng lồ xếp hàng thẳng tắp quay không ngơi nghỉ. Đây là dự án điện gió đầu tiên và lớn nhất tại đồng bằng sông Cửu Long, góp phần ổn định an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo một địa điểm du lịch lạ mắt, kéo theo nhiều dịch vụ mới cho khu đô thị mới. Về năng lượng mặt trời, vấn đề được đặt ra với các tỉnh ven biển, chủ yếu về phía Nam, nơi có cường độ bức xạ cao với số giờ nắng từ 3.000 đến 4.000 giờ một năm. Một đặc điểm địa lý khác cũng được tính đến. Nước ta có bờ biển dài hơn 3.000 km với nhiều hòn đảo có cư dân sinh sống hoặc có các đơn vị quân đội đồn trú nhưng khó đưa điện lưới đến được. Sử dụng năng lượng mặt trời là biện pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu của các vùng dân cư, có ý nghĩa lớn không chỉ về kinh tế mà cả về an ninh quốc phòng. Muốn biết cụ thể hơn, bạn hãy đến thăm Trường Sa, nơi toàn bộ điện tiêu thụ không phải là điện lưới, mà hoàn toàn dùng điện mặt trời, một dạng năng lượng tái sinh, sạch 100%. Nếu như năng lượng gió và năng lượng mặt trời có thể bị ảnh hưởng bởi sự trái nắng trở trời của thiên nhiên, thì năng lượng sóng biển lại rất ổn định. Theo tính toán, với điều kiện sóng gió địa lý ở Việt Nam, thì năng lượng tạo ra từ 1 m² sóng biển được xếp vào loại lớn trên thế giới. Các đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Phú Quý, Bình Thuận, Cù Lao Chàm, Quảng Nam, Cồn Cỏ, Quảng Trị, Hòn Mê, Thanh Hóa hoàn toàn có thể nhập khẩu các thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng cỡ nhỏ để dùng cho nhu cầu trên đảo. Thậm chí các giàn khoan trên biển cũng có thể sử dụng thiết bị trên để phát điện thay cho máy nổ. Thiên tai đến từ Biển Đông. Biển Đông với tiềm năng lớn lao đã, đang và sẽ mang lại cho đất liền những lợi ích khó lòng đo đếm được. Thế nhưng, nhiều khi nó trái tính tái nết với những cơn giận dữ vô cớ, gây ra những tổn thất không nhỏ. Đó là những thiên tai hàng năm Biển Đông đổ vào đất liền như bão tố, sóng thần, vòi rồng, phá hủy đê biển, trút nước mặn vào những cánh đồng phì nhiêu, gây tác hại cho dân cư duyên hải. Tìm hiểu nguyên nhân và quy luật của thiên tai để trị tận gốc dường như là điều không thể. Người ta chỉ có thể chống đỡ một cách tích cực để hạn chế thiệt hại ở mức tối đa. Các nhà khí tượng học đã tổng kết, thiên tai ở châu Á chiếm gần 40% tổng số thiên tai trên thế giới, còn thiệt hại do chúng gây ra tại châu lục này chiếm đến gần 60%. Mà khu vực Đông Nam Á lại còn là rốn bão và là một trong những khu vực chịu nhiều thiệt hại, dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu dẫn đến lụt bão, nước biển dâng, hạn hán. Trên mặt biển, phạm vi hoành hành của bão thường là một vùng đường kính rộng từ 200 đến 400 km, đồng thời gây mưa lớn tới 300 đến 500 mm một ngày đêm. Gió giật xoáy và đổi chiều liên tục, sóng rất lớn, dốc và cao như những đồi núi hỗn độn, gọi là sóng ba đào, cực kỳ nguy hiểm. Bão lớn hay nhỏ tùy thuộc vào tốc độ gió, bao gồm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 và có thể có gió giật, và bão nhiệt đới, sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh, từ cấp 12 trở lên gọi là bão rất mạnh. Ngoài ra còn có những siêu bão với sức gió lớn hơn cấp 15. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và chịu tác động trực tiếp của ổ bão châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời nằm kề một trong năm ổ bão lớn nhất của thế giới, Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại thiên tai và là một trong 10 quốc gia hàng đầu về tần suất bị thiên tai ghé thăm. Trong đó, loại thiên tai xảy ra thường xuyên và gây tàn phá nhiều nhất là bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt. Vùng biển phía đông Philippines là nơi xuất phát của đa số các cơn bão, 60% ở vùng này, số còn lại phát sinh ngay trên biển đông về phía tây của Philippines. Tính trung bình, mỗi năm có 9,6 cơn bão nổi lên từ biển đông. Trong số đó, Việt Nam phải hứng chịu trung bình 6-7 cơn bão. Có năm lên đến 11 cơn như năm 1964, nhưng cũng có năm chỉ có một trận bão, cùng hàng chục trận lũ ống và lũ quét. Chỉ tính riêng trong 10 năm trở lại đây, hàng năm thiên tai cướp đi sinh mạng của khoảng 450 người. Trong đó, lũ lụt làm chết và mất tích 270 người, thiệt hại kinh tế khoảng 1,2-1,5% GDP. Nếu tính xa hơn nữa, trong hơn 50 năm qua, 1956-2008, nước ta đã phải chịu đựng ở các mức độ khác nhau tới 390 trận bão và áp thấp nhiệt đới. Số người bị ảnh hưởng của bão ở các mức độ khác nhau lên đến 80-90% dân số. Tuy nhiên, người ta cũng nắm được vài quy luật đơn giản của bão ở Việt Nam. Chẳng hạn, tháng 5, tháng 6 là đầu mùa bão. Hướng di chuyển của chúng thường thiên về Tây Bắc, rồi chuyển sang Bắc hoặc Đông Bắc trước khi di chuyển vào Nam Trung Hoa. Giữa mùa, các tháng 7, 8, 9, bão thường hướng về Bắc, Tây Bắc, rồi chuyển lệch về Tây, khi đến gần bờ, hướng từ Nam Trung Hoa tới Bắc Việt Nam. Cuối mùa, tháng 10, bão hướng về phía Tây, miền Trung Trung Bộ. Vùng ven biển, từ vĩ tuyến 15 ra Bắc là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Song diễn biến thực tế của bão rất phức tạp, và khi chúng đã bùng phát, chẳng ai có thể đoán được chính xác hành tung của chúng để ngăn chặn sự tàn phá của bão. Chỉ có cách tốt nhất là theo dõi từng phút, từng giờ. Dọc theo bờ biển nước ta, các vùng phải hứng chịu nhiều bão tố nhất là từ Quảng Nam trở ra đến Quảng Ninh. Vùng chịu ảnh hưởng rất ít của bão là Nam Bộ. Miền Trung vốn nhô ra biển, tựa như nằm lọt giữa biển lớn. Hàng năm, nhất là những năm trời nóng, lượng hơi nước bốc lên từ mặt biển nhiều, khi di chuyển vào đất liền bị dãy Trường Sơn cao ngất chặn ở phía Tây, gặp lạnh tạo thành những cơn mưa to và dai dẳng, cùng áp thấp nhiệt đới. Thêm nữa, rừng nguyên sinh trên dãy núi này đã bị chặt hạ nghiêm trọng. Không giữ được nước từ những trận mưa như trút, kèm theo bão đổ bộ từ biển đông, ao ạt đổ xuống đồng bằng ven biển. Chính vì lý do này mà mức thiệt hại người và của miền Trung bao giờ cũng lớn nhất. Năm 2013, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra cho toàn quốc ước tính đến 30.000 tỷ đồng, thì riêng một tỉnh ở miền Trung là Quảng Bình, thiệt hại đã chiếm khoảng 12,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,6%. Hậu quả của bão đổ bộ từ biển vào là không nhỏ. Lũ lụt, ngập úng hầu như năm nào cũng xảy ra. Ở nông thôn thì bão gây mất mùa và làm tê liệt mọi sinh hoạt. Vỡ đê ven biển làm chìm hàng nghìn ao hồ nuôi trồng thủy sản, làm mặn hóa hàng nghìn hecta đất phì nhiêu, chi hại đến nhiều năm sau. Ở thành phố, lũ lụt gây ách tắc giao thông, làm sạt đường, sập đổ cầu, trượt lở đất ở miền núi. Tất cả những thảm họa đó ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, gây tổn thất tính mạng, tài sản, nhà cửa và hủy hoại môi trường. Các bệnh truyền nhiễm qua vật trung gian như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não và các bệnh khác đều gia tăng trong mùa mưa bão hàng năm do môi trường bị ô nhiễm, thiếu điều kiện sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra còn phải kể đến một trở ngại nữa do biển gây ra cho đồng bằng sông Cửu Long là hiện tượng xâm nhập mặn vào mùa khô, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp cũng như việc cấp nước sinh hoạt và đời sống cho hàng triệu người dân ven biển. Hiện tượng này ngày càng trở nên phức tạp hơn, khó giải quyết hơn. Mức độ thiên tai ở Việt Nam do biển mang lại có khuynh hướng gia tăng cả về quy mô cũng như tần suất, kèm theo những đột biến khó lường. Rất may là nước ta không nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, tên gọi chỉ vùng có nguy cơ bị núi lửa dưới đại dương bất chợt phun trào, nên chưa bị những trận phá hủy ghê gớm của sóng thần, mạnh hơn bão hàng vài chục lần và từng làm chết hàng triệu người. Ngoài ra, do biến đổi thời tiết, trong một tương lai gần, nước biển sẽ dâng lên, khiến hàng loạt tỉnh ở vùng duyên hải có thể bị xóa sổ, sẽ nói trong phần sau. Những thiên tai kể trên đúng là sóng gió trên biển Đông theo nghĩa đen do thiên nhiên mang lại. Bên cạnh đó, nơi đây cũng đang nổi lên những cơn sóng gió theo nghĩa bóng. Đó là những tranh chấp trên biển Đông vô cùng nghiêm trọng, không chỉ liên quan đến các nước trong khu vực mà còn khiến cả cộng đồng quốc tế quan ngại. Biển Đông vạn dặm giang tay giữ. Vạn lý đồng minh quy bả ác, ức niên Nam Cực điện Long Bình. Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình. Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bạch Vân thi tập. Là miếng bánh ngon lành và béo bở về các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, cũng lại là một vị trí chiến lược và an ninh quan trọng. Biển Đông xưa nay không tránh khỏi sự tranh chấp của những nước trong khu vực và sự nhòm ngó của các nước lớn ở phương Tây. Trong lịch sử, nơi đây nhiều lần là trung tâm điểm của những cuộc tranh chấp quốc tế gay go và quyết liệt. Ngay từ thế kỷ 14-15, Tây Ban Nha đã đến đây tranh giành những vùng đất màu mỡ, vùng biển giàu có ở Philippines, Indonesia. Từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18, nổi lên đế quốc Hà Lan. Thế kỷ 19-20 là thời đại các đế quốc Pháp, Nhật, Mỹ lần lượt bành trướng xâm chiếm các nước ở Đông Nam Á. Sau Thế chiến II, trước xu thế của thời đại, các nước trong khu vực lần lượt được trao trả độc lập. Giữa những quốc gia này lại xuất hiện các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Ban đầu, mục tiêu của tranh chấp chỉ vì vị trí chiến lược của Biển Đông. Đối với Trung Quốc, Biển Đông nói chung cũng như các quần đảo trên biển, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là cửa ngõ để Trung Hoa lục địa tiếp cận với thế giới bên ngoài. Đối với Nhật Bản, thì Biển Đông là con đường giao thông huyết mạch, không chỉ đưa họ đến với Đông Nam Á mà cả với Trung Đông và châu Âu. Sau đó, tầm quan trọng của các tài nguyên, trước hết là dầu khí, trở thành nguyên nhân bổ sung vào mục đích tranh chấp. Ngày 11 tháng 3 năm 1976, lần đầu tiên công ty dầu mỏ Philippines phát hiện một mỏ dầu ngoài khơi đảo Palawan. Hiện mỏ này đang cung cấp 15% lượng dầu mỏ tiêu thụ hàng năm của họ. Biển Đông từ đó được nhìn bằng con mắt khác. Trung Quốc gọi Biển Đông là Vịnh Ba Tư thứ hai và đẩy mạnh thăm dò. Thấy có triển vọng, Tập đoàn Khai thác Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc, TNOOC, lập kế hoạch trong 20 năm chi 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 30 tỷ đô la Mỹ để thăm dò và khai thác dầu khí tại khu vực này. Ở độ sâu đến 2.000 mét, thậm chí còn đặt cả chỉ tiêu về sản lượng khai thác hàng năm là 25 triệu tấn dầu và khí. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây hoài nghi con số dự báo của Trung Quốc về trữ lượng dầu khí ở Biển Đông, nhất là ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi luật biển quốc tế 1982 được lần lượt ký kết, mỗi nước đều dựa trên những quy định của luật để xác định các vùng lãnh hải trên biển của mình. Các quốc gia tuyên bố chủ quyền tại các đảo thuộc Trường Sa đều kiềm chế tiến hành khai thác tài nguyên trên quy mô lớn để tránh gây ra những cuộc đụng độ. Chỉ có Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là liên tục có những hoạt động gây quan ngại trong vùng. Nguồn cá phong phú cũng là một động lực cho yêu sách chủ quyền. Năm 1988, Biển Đông chiếm 8% sản lượng đánh bắt hải sản trên thế giới và tỷ lệ đó đang tăng đáng kể. Những vụ đụng độ giữa các tàu cá Trung Quốc với tàu của ngư dân Việt Nam, Philippines và Indonesia trên biển ngày một gia tăng. Trung Quốc ước tính giá trị thu được từ việc đánh bắt cá và khai thác dầu khí ở Biển Đông có thể đạt hàng năm 1.000 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tranh cãi đã xảy ra về việc phân định lãnh hải trên Biển Đông và chia sẻ các nguồn tài nguyên. Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc cho phép các nước có vùng đặc quyền kinh tế EEZ mở rộng 200 dặm biển, tức là 370,6 km từ lãnh hải của mình, và tuyên bố chủ quyền tại các phần rộng lớn trên biển, vì thế không tránh khỏi có những vùng chồng lớn lên nhau. Trong khi các nước nằm trong tình trạng ấy tiến hành thương lượng với nhau, cho dù vẫn tồn tại một số bất đồng về phân định vùng chồng lớn và chủ quyền lãnh thổ, thì năm 2009, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đột nhiên tuyên bố đường lưỡi bò, đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu như toàn bộ vùng biển Đông. Điều này hoàn toàn đi ngược lại luật pháp quốc tế và không được bất cứ nước nào trong cộng đồng quốc tế công nhận. Họ vạch ra ranh giới hải vực biển Đông và đơn phương tuyên bố chủ quyền bằng đường chính đoạn, còn gọi là đường chính khúc, đường chữ U hay thông thường hơn, đường lưỡi bò. Xuất phát từ đâu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa ra yêu sách này? Năm 1947, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch cử một nhóm đi khảo sát 2 tháng từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đến đảo Ba Bình thuộc Trường Sa. Về nước, nhóm công tác ấy cùng nhau vẽ ra bản đồ 11 đoạn rồi giao cho Sở Phương Vực thuộc vụ nội chính của họ. Người phụ trách vụ nội chính lúc đó là Trịnh Tư Ước, tiện tay vẽ 11 đoạn liên tục trên biển rồi cho in trong tấm bản đồ vị trí các đảo Nam Hải vào tháng 2 năm 1948. Năm 1949, sau khi đuổi được chính phủ Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi đại lục, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Trong suốt một thời gian dài, cả chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Trung Hoa là tên mới của Trung Hoa Dân Quốc, không một lần đưa ra tuyên bố hoặc giải thích gì về đường lưỡi bò đó. Mọi người tưởng nó đã tiêu vong cùng chính quyền Trung Hoa Dân Quốc, thì bỗng nhiên lại đội mồ sống dậy. Năm 1953, chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xem xét và phê duyệt lại đường chữ U từ 11 đoạn xuống còn 9 đoạn, nhưng tiến sát Việt Nam, Malaysia và Philippines hơn. Năm sau 1954, tại Đại hội Geneva về Đông Dương, họ đề xuất chia đôi Việt Nam, lấy vị tuyến 17 làm ranh giới. Theo đó, quần đảo Hoàng Sa do chính quyền Cộng hòa Việt Nam ở phía Nam quản lý. Đến năm 1956, lợi dụng lúc quân đội Pháp rút khỏi Đông Dương theo hiệp định và chính quyền Cộng hòa Việt Nam chưa kịp tiếp quản, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa liền đưa quân ra chiếm đóng nhóm đảo An Vĩnh thuộc phía đông quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đặt một chân lên phần lãnh thổ này của nước ta trên biển Đông. Đường lưỡi bò như họ vẽ, bao trọn 4 nhóm quần đảo bãi ngầm lớn trên biển Đông là quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đảo Đông Sa và bãi Mecklesfield với khoảng 75% diện tích mặt nước của biển Đông, chỉ còn lại khoảng 25% cho tất cả các nước khác trong vùng. Chỉ một ngày sau khi Trung Quốc trình tấm bản đồ chính đường gián đoạn trên biển Đông lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ngày 7 tháng 5 năm 2009, Việt Nam, Malaysia và tiếp đó là Indonesia đã phản đối, bác bỏ. Trước đó, Philippines gửi thư ngoại giao lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách đường chính đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ theo luật quốc tế. Tháng 3 năm 2010, Trung Quốc khiến cả thế giới giật mình khi tuyên bố Biển Đông là lợi ích cốt lõi của họ và đã là lợi ích cốt lõi thì tuyệt đối không nhân nhượng. Bản thân nhiều học giả Trung Quốc cũng không thống nhất với chính phủ của họ về việc này. Nhà bình luận chính trị uy tín của Trung Quốc là Trần Phá phát biểu trên tạp chí Khai Phóng số tháng 7 2011. Vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông thể hiện rõ xu hướng ngày càng xấu đi. Bản thân Trung Quốc không có lập trường rõ ràng, tiền hậu bất nhất, gây tổn hại nghiêm trọng tới uy tín quốc tế của Trung Quốc. Tại cuộc hội thảo mang tên Tranh chấp Biển Đông, Chủ quyền quốc gia và Quy tắc quốc tế, ngày 14 tháng 6 năm 2012, do Viện Nghiên cứu Kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử sina.com/blog chủ trì, học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa, người có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề vạch ranh giới biển quốc tế đã thừa nhận, đường chính đoạn do tiền nhân của chúng ta vạch ra, không có kinh độ vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp lý. Điều cực kỳ vô lý này bất cứ ai cũng nhận thấy. Để bảo vệ việc làm sai trái của mình, Trung Quốc ngụy biện. Đường lưỡi bò phản ánh 2000 năm lịch sử Trung Quốc. Và do đó, nó có trước Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, nên không phù hợp để áp dụng công ước. Kể từ đó, mối quan hệ Việt-Trung đã xảy ra nhiều sự kiện đáng lo ngại. Trung Quốc luôn thể hiện thái độ áp đặt, kể thế mạnh bất chấp luật pháp quốc tế. Năm 2007, họ cản trở việc thực hiện hợp đồng của tập đoàn British Petroleum đã ký với Việt Nam về thăm dò dầu khí tại khu vực bồn trũng Nam Công Sơn. Năm 2008, họ ngăn cản hoạt động của tập đoàn ExxonMobil đã thỏa thuận với ta. Năm 2009, xảy ra vụ căng thẳng giữa tàu thăm dò đại dương USNS Implacable T-AGOS-23 của Mỹ với một số tàu của Trung Quốc. Tháng 6 năm 2012, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC công bố mời thầu quốc tế thăm dò 9 lô dầu khí, chiếm diện tích tới 160.129 km2, nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, chồng lên các lô từ 128 đến 132 và từ 145 đến 156 mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã và đang tiến hành các hoạt động liên quan đến dầu khí cùng đối tác của mình. Ngày 26 tháng 5 năm 2011, ba tàu hải giám của Trung Quốc xâm nhập lãnh hải của Việt Nam, phá hoại thiết bị và cản trở tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 2 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là Việt Nam Petro, đang hoạt động tại vùng biển miền Trung, chỉ cách mũi đại lãnh của tỉnh Phú Yên 120 hải lý. Tiếp đó, ngày 9 tháng 6 năm 2011 là sự kiện một tàu thăm dò dầu khí khác của Việt Nam thuê lại bị tàu Trung Quốc gây đứt cáp, phá hỏng thiết bị. Không những thế, Trung Quốc còn thường xuyên và liên tục gây khó khăn cho ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên các ngư trường truyền thống của mình. Họ bắt giam và đánh đập ngư dân, tịch thu ngư cụ, thậm chí dùng thuyền hải giám đâm chìm những con thuyền nhỏ. Không có phương tiện đối phó của ngư dân ta. Trước mỗi sự kiện xảy ra, phía Việt Nam, một mặt cố gắng kiềm chế các hành động đáp trả, một mặt phản đối gay gắt trước công luận, lên án sự vi phạm chủ quyền và những hành động vô nhân đạo, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Nghiêm trọng hơn nữa, ngày 1 tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa để thăm dò dầu khí, đồng thời huy động hơn 100 tàu thuyền các loại, lúc cao điểm lên đến 145 chiếc, gồm cả tàu quân sự và các tàu đánh cá, được máy bay chiến đấu yểm trợ xâm nhập vùng biển Việt Nam. Họ dùng vòi rồng phun nước, ngăn trở, chèn ép, đâm va vào các thuyền của ngư dân, kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ của Việt Nam, đánh chìm tàu cá, gây thương vong và thiệt hại lớn cho Việt Nam. Họ vừa gây hấn vừa lớn tiếng vu cáo Việt Nam quấy nhiễu và xung đột với những lực lượng bảo vệ vốn mạnh hơn rất nhiều lần của họ. Các vụ đụng độ tiếp diễn trong một thời gian dài, bất chấp sự phản đối và đề nghị của Việt Nam, cũng như lời kêu gọi của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Đến ngày 15 tháng 7 năm 2014, họ mới rút giàn khoan thăm dò HD981 về đảo Hải Nam, nhưng liền ngay đó lại xúc tiến việc xây dựng các hải đăng trên quần đảo Hoàng Sa mà họ đang chiếm đóng trái phép. Song song với những hành động gây hấn ở vùng quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc còn tiến hành những việc làm hết sức nguy hiểm ở vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Họ ngang nhiên đưa các vật liệu ra xây dựng một hòn đảo nhân tạo hoàn chỉnh gần bãi đá chữ thập với một căn cứ quân sự trên diện tích 5 km². Việc xây dựng này sẽ đẩy sự ổn định của các nước Đông Nam Á vào tình thế nguy hiểm. Không chỉ ở Việt Nam, Trung Quốc còn hành xử tương tự với các nước khác trong khu vực. Ví dụ, đối với Philippines, họ gây ra vụ tranh chấp bãi cảng Scarborough. Một cách xử sự rất không đàng hoàng đối với một nước lớn trong bối cảnh những tranh chấp quốc tế phức tạp trên Biển Đông. Bãi cảng Scarborough gồm những đảo san hô và đá ngầm, nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km và cách Trung Quốc hơn 800 km về phía Bắc. Philippines khẳng định bãi cạn nằm gọn trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của mình, theo Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cho rằng đây là một phần lãnh thổ của họ và đưa ra các bản đồ cổ làm bằng chứng. Trước tháng 4 năm 2012, cả Trung Quốc lẫn Philippines đều không duy trì sự hiện diện thường trực ở bãi này. Ngư dân Philippines, Việt Nam và Trung Quốc đã từng cùng tới đây khai thác hải sản. Ngày 8 tháng 4 năm 2012, Hải quân Philippines phát hiện 8 tàu cá của Trung Quốc đánh bắt hải sản bị cấm với số lượng lớn ở bãi cạn Scarborough. Họ lập tức ngăn chặn và định tịch thu. Được thông báo, 2 tàu hải giám của Trung Quốc liền tới ngăn cản nhà chức trách Philippines bắt giữ những người đánh cá trộm. Sói hạm BRP Gregorio Del Pilar của Philippines được cử đến, nhưng bị tàu hải giám của Trung Quốc ngăn chặn. Tới cuối tháng 5 năm 2012, Trung Quốc đưa thêm các tàu của Ủy ban nghề cá đến, nhưng hoạt động dưới sự bảo vệ của số tàu hải giám lúc này đã lên đến 7. Tình hình trở nên căng thẳng. Tổng thống Aquino của Philippines tố cáo Trung Quốc xây dựng trái phép 75 cột bê tông lớn ở bãi tranh chấp. Thương lượng bất thành, chính quyền Bắc Kinh áp đặt biện pháp kiểm dịch ngặt nghèo đối với hoa quả nhập khẩu của Philippines, gây ra những khó khăn về kinh tế để gia tăng áp lực với chính phủ Philippines. Hai bên thỏa thuận rút tất cả các tàu của mình khỏi khu vực tranh chấp. Nhưng chỉ vài ngày, Trung Quốc lại quay lại Scarborough, chặn lối vào các đầm phá ở bãi cạn. Từ đó, họ đã kiểm soát thực sự bãi cạn này và những vùng biển xung quanh, thay đổi hiện trường. Philippines buộc phải đệ đơn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Hình ảnh mà nhân dân Trung Quốc đã dày công xây dựng về một đất nước Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, hữu nghị và hợp tác đã không còn được nguyên vẹn trong con mắt của nhân dân các nước láng giềng khi Trung Quốc ngày càng đưa ra các yêu sách phi lý cũng như có các cách hành xử không xứng đáng với tư cách là một cường quốc. Ngày 25 tháng 6 năm 2014, Trung Quốc công bố bản đồ dọc có đường chữ U, lần này là 10 đoạn. Chánh án tòa án tối cao Philippines, Antonip Capio, một chuyên gia về luật pháp quốc tế, sau khi nghiên cứu những bằng chứng Trung Quốc đưa ra đã kết luận, việc tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò là một sự lừa đảo lịch sử khổng lồ của Trung Quốc. Việc xây dựng một đảo nhân tạo trên bãi đá Gạc Ma của Việt Nam và phát hành bản đồ dọc 10 đoạn đường lưỡi bò gửi lên Liên Hợp Quốc, chính thức đưa vào sách giáo khoa dạy cho học sinh, thể hiện âm mưu mà họ đã ấp ủ từ lâu. Đó là biến Biển Đông thành căn cứ quân sự của họ, khống chế toàn bộ các nước trong khu vực, mà chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở tập 2, Một Trường Sa, Hoàng Sa, Hai Tiếng Thân Yêu. Những hành động này không chỉ bị khắp thế giới phản đối mà còn khiến dư luận bên trong Trung Quốc dậy sóng. Chuyên gia bình luận quân sự Wu Ge Chengyi ở Bắc Kinh đã phải thốt lên. Nếu làm theo kiểu của Trung Quốc thì bất cứ quốc gia nào cũng có thể nuốt biển của quốc gia khác bằng cách trưng ra tấm bản đồ do mình vẽ. Và ông kết luận, chúng ta đang tự cột đá vào chân mình mà không biết. Với vị trí địa chính trị, cấu tạo tự nhiên và hoạt động kinh tế xã hội liên kết giữa các nước, Biển Đông là ngôi nhà chung của các quốc gia trong khu vực. Các nước ASEAN và Trung Quốc từng cố gắng để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển hợp tác quốc tế trên Biển Đông theo tinh thần, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC mà tất cả đã cùng nhau ký. Tuy nhiên, những hành động thực tế của Trung Quốc chỉ làm cho tình hình trên Biển Đông thêm phức tạp, đi ngược lại xu thế và nỗ lực của các nước trong khu vực, cũng như cộng đồng quốc tế, muốn tìm kiếm một giải pháp ổn định lâu dài cho những tranh chấp nói chung. Tuy nhiên, vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề của các nước trong khu vực, mà còn là vấn đề mang tính quốc tế, có tầm quan trọng không chỉ đơn thuần về kinh tế, mà cả về chiến lược, quân sự, mà các cường quốc đều quan tâm. Vì vậy, việc Biển Đông bị một nước hoặc một nhóm nước liên minh khống chế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích an ninh, chính trị, kinh tế của các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới.